quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington DC. Sau đây, xin mời quý vị đến với phần tin thế giới do Quỳnh Trung Trực gửi đến quý vị sau đây.
Ngày 16 tháng 4, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, gọi tắt là OPCW, đã bắt đầu cuộc họp khẩn cấp nhằm thảo luận về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Duma, thuộc miền Đông Ghouta của Syria. Hãng tin AFP của Pháp dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết cuộc họp mới vừa bắt đầu. Trước đó thì các đại sứ của Anh, Pháp và Nga đã tới trụ sở của OPCW tại thành phố La Haye của Hà Lan. Hiện các thanh sát viên của OPCW cũng đang có mặt tại thủ đô Damascus để bắt đầu công tác điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Duma hồi tuần trước. Nhóm chuyên gia sẽ có nhiệm vụ xác định rằng liệu một vụ tấn công vũ khí hóa học có xảy ra tại đây hay không, chứ không phải là nhằm xác định đối tượng nào sẽ chịu trách nhiệm. OPCW đã có mặt ở Syria vào cuối năm 2013, khi quân đội Syria đồng ý chuyển giao kho vũ khí hóa học. Hôm 14 tháng 4, thì Mỹ, Anh và Pháp đã đưa ra lý do tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng vào Syria nhằm đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Duma cách đây một tuần lễ. Các nước Tây Phương cáo buộc chính quyền Damascus đã chủ mưu, trong khi Nga và Syria đã nhiều lần bác bỏ và cho rằng vụ việc tại Duma là một kế hoạch được dàn dựng từ trước của Tây Phương để tiếp tục can thiệp vào quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu khẳng định quan hệ của nước này với Nga quá vững mạnh đến mức Tổng thống Pháp không thể phá hủy được. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng sự hỗ trợ của Ankara cho các cuộc oanh kích hỏa tiễn tại Syria chứng tỏ nước này đã xa rời Moscow. Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, thì Jens Stoltenberg tại Ankara, ông Cavusoglu nói rằng quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga không phải là một sự lựa chọn cho mối quan hệ giữa nước này với NATO, Pháp và Mỹ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chính sách Syria của Thổ Nhĩ Kỳ là không ủng hộ hay phản đối bất cứ nước nào, không có thay đổi đối với chính sách mà Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang thực hiện. Ngoại trưởng Cavusoglu cũng nhấn mạnh nước này không có một chính sách thống nhất với Mỹ về vấn đề các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd, gọi tắt là YPG, và lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi. Quan chức này đồng thời nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với bất cứ nước nào nhằm bảo vệ các nguyên tắc đúng đắn tại Syria. Điện Kremlin đã bác bỏ những cáo buộc rằng Nga và Syria không cho phép một phái bộ tìm kiếm sự thật thuộc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học tại Duma để điều tra vụ tấn công bằng khí độc. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói, Mạc Tư Khoa xem những cáo buộc như vậy nhằm vào Nga là vô căn cứ và Mạc Tư Khoa ủng hộ một cuộc điều tra công bằng. Trước đó thì phái đoàn của Anh tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học đã dẫn lời của Tổng Giám đốc OPCW ngày 16 tháng 4, khẳng định rằng các nhà điều tra của tổ chức này vẫn chưa tiếp cận được những địa điểm tại thị trấn Duma của Syria. Trong một tuyên bố trên trang mạng Twitter, thì phái đoàn Anh cho biết Nga và Syria vẫn chưa cho phép các nhà điều tra tiếp cận Duma. Tuyên bố nêu rõ, việc tiếp cận không giới hạn là thiết yếu, Nga và Syria cần phải hợp tác. Trong một diễn biến liên quan, thì đại sứ Pháp tại OPCW là Philippe Lalio cùng ngày cho rằng cần ưu tiên thúc đẩy công việc của OPCW để tổ chức này có thể dỡ bỏ những chương trình vũ khí hóa học bí mật của Syria. Đại sứ Philippe Lalio nhấn mạnh rằng, sau các vụ tấn công mới đây thì tất cả chúng ta đều biết rằng Syria vẫn duy trì một chương trình hóa học bí mật kể từ năm 2013. Trong một diễn biến khác thì về phương diện khoa học, có tin cho hay rằng thay vì ăn đậu nành hay các loại hạt khác, thì giờ đây heo gà sẽ có cơ hội chuyển sang ăn thức ăn giàu protein hơn, làm từ côn trùng, được cấp bởi các trang trại nuôi côn trùng đang mọc lên lúc nhúc ở Bắc Mỹ, đặc biệt là ở Canada. Là một trong những công ty nuôi côn trùng mới nổi ở Vancouver, Canada, thì công ty Entera Feed sẽ biến các ấu trùng mà họ nuôi thành một loại thức ăn giàu protein cho cá, gia cầm, gia súc và thậm chí cho các thú cưng. Một đoạn phim được hãng tin Reuters đăng tải mới đây cho thấy lớp ấu trùng ruồi đen bò lúc nhúc trong những chiếc thùng nhôm bên trong một nhà kho của công ty này nằm ở thành phố Vancouver thuộc tỉnh British Columbia, duyên hải phía tây của Canada. Theo đại diện của công ty thì món ruột hàng ngày của các ấu trùng nuôi tại đây chính là bánh mì khóa hạn, xoài thối, dưa đỏ chín nẩu và bí mềm. Sau khi các loại côn trùng được ăn no thì chúng sẽ bị nướng, sấy khô hoặc ép để chiết xuất ra một chất dầu, sau đó đi qua máy nghiền và trộn với một loại bột nâu. Cuối quá trình sẽ là một loại thức ăn có mùi vị y hệt như đậu phộng rang. Mặc dù chỉ có quy mô nhỏ nhưng ngành côn trùng đã nhận được sự chú ý và đầu tư từ một số công ty lớn trong một cái ngành kinh doanh gọi là thức ăn động vật trị giá đến 400 tỷ Mỹ Kim một năm. Trong đó có tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất nông sản Cargill của Mỹ, công ty Wilbur Ellis cũng của Mỹ và tập đoàn chuyên cung cấp máy móc sản xuất nông nghiệp Fuller của Thụy Sĩ. McDonald's cũng đang nghiên cứu dùng côn trùng để làm thức ăn cho gà để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn protein từ đậu nành. Ngày 16 tháng 4, thì Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Tomáš Rucker tuyên bố từ chức chỉ sau 3 tuần đảm nhiệm cương vị này trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ đòi sa thải người đứng đầu lực lượng cảnh sát là ông Tibor Gaspar. Ông Rucker cho biết ông không thấy có bất kỳ lý do gì để sa thải ông Gaspar cả. Đồng thời, ông nhận định rằng vấn đề này sẽ gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Ông cho biết lý do từ chức của mình là vì đã không thể làm dịu được tình hình. Trước đó thì hàng chục ngàn người dân Slovakia đã đổ xuống đường phố ở thủ đô Bratislava tham gia một cuộc biểu tình đòi tiến hành bầu cử sớm, giải tán đảng Dân Chủ Xã Hội, tức là cái đảng mạnh nhất trong liên minh cầm quyền, và yêu cầu sa thải ông Gaspar. Quốc gia thành viên của Liên minh Âu Châu này có 5.400.000 dân đã rơi vào khủng hoảng sau vụ nhà báo Jan Kuciak bị sát hại trong khi đang thực hiện một loạt phóng sự điều tra về mối quan hệ giữa các quan chức cao cấp của Slovakia và mafia Ý. Cảnh sát cho rằng cái chết của nhà báo 27 tuổi này có nhiều khả năng liên quan tới công việc điều tra tham nhũng đó. Trước áp lực của dư luận thì Thủ tướng Robert Fico thuộc buộc phải tuyên bố từ chức sau 10 năm điều hành chính phủ. Tuy nhiên sự ra đi này vẫn chưa thể làm hài lòng người dân khi nội các của Thủ tướng mới được bổ nhiệm là Peter Pellegrini vẫn bao gồm hầu hết các gương mặt cũ trong chính phủ trước. Ngày 16 tháng 4 tại Brussels, Hội đồng Đối ngoại châu Âu đã thông qua các kết luận về giải trừ vũ khí hóa học và không phổ biến vũ khí nguyên tử, nêu rõ Liên minh Âu Châu thống nhất ủng hộ việc cấm và loại bỏ hoàn toàn vũ khí hóa học trên toàn thế giới. Hội đồng Đối ngoại châu Âu thông qua các kết luận trên hướng tới phiên họp đặc biệt lần thứ tư của Hội nghị các quốc gia thành viên nhằm đánh giá hiệu quả của Hiệp ước về cấm phát triển, sản xuất, tàn trữ và sử dụng vũ khí hóa học và phá hủy vũ khí hóa học. Hội nghị này dự trù sẽ diễn ra tại La Hay từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 11 tới đây. Hội đồng cũng khẳng định lại lập trường của Liên minh Âu Châu là lên án việc sử dụng vũ khí hóa học, bao gồm sử dụng bất kỳ chất hóa học độc hại nào đối với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu và trong bất kỳ trường hợp nào. Theo đó thì nhấn mạnh đến việc sử dụng vũ khí hóa học là không thể chấp nhận được, là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế, bị xếp vào hành vi tội phạm chiến tranh hoặc tội ác chống lại nhân loại và phải bị trừng trị thích đáng. Hội đồng cũng kêu gọi tiến hành điều tra khẩn cấp một cách độc lập đối với các báo cáo mới đây về Syria. Bên cạnh đó thì Hội đồng hoan nghênh hội nghị tổng kết hiệp ước về vũ khí hóa học, thể hiện sự cam kết cùng những đóng góp tích cực thông qua các kết quả đã đạt được. Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc điều trần trước Quốc hội nhằm giải trình về quyết định của London tham gia chiến dịch tấn công quân sự tại Syria hôm 14 tháng 4 vừa qua. Thủ lĩnh công đảng đối lập của Anh là ông Jeremy Corbyn đã đặt ra nghi ngờ về cơ sở pháp lý để Anh có thể tham gia vào các cuộc oanh kích tại Syria. Ông Jeremy cho rằng bà May nên triệu tập một cuộc họp ở Quốc hội để tham vấn về việc Anh có nên tham gia cuộc tấn công tại Syria trước khi tự ý đưa ra quyết định. Theo ông thì Anh Quốc cần phải đưa ra quy định chặt chẽ hơn, giống như luật phát động chiến tranh, gọi là War Powers Act, để mọi hành động của chính phủ phải đạt dưới sự kiểm soát của Quốc hội. Thủ tướng May lý giải về quyết định để Anh tham gia tấn công Syria cùng Mỹ và Pháp là nhằm làm suy yếu khả năng vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bà May khẳng định các cuộc oanh kích đã nhằm vào những mục tiêu cụ thể và có sự chọn lọc, và đã tránh các khu vực có dân cư sinh sống. Nữ Thủ tướng Anh đồng thời cũng nhấn mạnh quyết định tấn công Syria là vì lợi ích quốc gia của nước Anh và vì London không cho phép việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, ở nước Anh hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Việc bà May đã không tham vấn Quốc hội về quyết định này là vì lý do cần hành động nhanh chóng và ngăn chặn có thêm người dân là nạn nhân trong các cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học. Một tuần sau cuộc oanh kích được cho là do Israel tiến hành nhằm vào một căn cứ không quân tại Syria, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Israel là ông Avigdor Lieberman ngày 16 tháng 4 tuyên bố tại Tel Aviv sẽ không chấp nhận Nga hay bất kỳ nước nào khác giới hạn những hành động của Israel tại Syria. Phát biểu trong một cuộc họp báo khi trả lời một câu hỏi về sự chỉ trích của Nga đối với cuộc tấn công vừa qua, thì Bộ trưởng Lieberman nêu rõ Israel sẽ duy trì toàn bộ quyền tự do hành động và sẽ không chấp nhận bất cứ sự hạn chế nào khi đề cập đến việc bảo vệ những lợi ích an ninh của Israel tại Syria. Tuy nhiên, Israel không muốn gây hấn với nước Nga. Israel có một đường dây liên lạc ở cấp sĩ quan cao cấp. Sự thật là trong nhiều năm qua thì Israel đã tìm cách tránh va chạm với Nga. Ông Lieberman tiếp tục cáo buộc Iran tìm cách hiện diện quân sự tại Syria và đe dọa Israel. Ông Lieberman nói, Israel sẽ không dung thứ cho một lực lượng quân đội đáng kể của Iran tại Syria, tại các quân cảng và phi trường đang sở hữu các vũ khí tinh vi. Trước đó thì 7 quân nhân của Iran đã thiệt mạng trong một cuộc oanh kích nhằm vào căn cứ không quân T4 của Syria. Và các đồng minh của Syria là Iran và Nga đã quy trách nhiệm cho Israel đã tiến hành vụ tấn công này. Ngày 16 tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra xét xử một mục sư người Mỹ do liên quan đến những cáo buộc khủng bố. Mục sư Andrew Brunson đã bị bắt giữ hồi tháng 10 năm 2016 tại một nhà thờ Tin Lành ở thị trấn Aliaga thuộc thành phố Izmir ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ và bị đưa ra xét xử sau hơn một năm rưỡi bị giam. Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc ông Brunson tham gia vào các hoạt động đại diện cho tổ chức của giáo sĩ Felula Gulen nhân vật mà chính quyền Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính quân sự bất thành và hiện sống lưu vong ở Mỹ. Mục sư Brunson cũng bị cáo buộc liên quan đến đảng công nhân người Kurd gọi tắt là PKK, tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là lực lượng khủng bố. Ngoài ra thì mục sư Brunson cũng bị cáo buộc là làm việc do thám dò la các thông tin về quân sự và chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ. Luật sư bào chữa cho mục sư Brunson cho biết nếu bị kết tội thì ông Brunson phải đối mặt với hai mức án riêng biệt 15 và 20 năm tù giam. Tuy nhiên, những cáo buộc trên được xem là có phần nhẹ hơn so với bản cáo trạng ban đầu đưa ra ngày 13 tháng 3 vừa qua. Trong đó, ông Brunson bị cáo buộc là thành viên của tổ chức do giáo sĩ Fethullah Gulen và có nguy cơ lãnh án tù chung thân. Cáo trạng mới nhất cho rằng ông Brunson không phải là thành viên của tổ chức do giáo sĩ Gulen đứng đầu và cũng không có tham gia vào tổ chức PKK. Công chúng Hòa Lan đang chỉ trích ban tổ chức lễ tưởng niệm chiến sĩ hy sinh trong Thế chiến thứ hai vì đã cố tình loại những người thừa cân tham gia vào buổi diễu hành được phát đi trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia, tạp chí Guardian đưa tin. Ban tổ chức ngày tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh diễn ra hàng năm tại thành phố phía Tây La Hay cho biết nhận được một số đơn thư phàn nàn của khán giả truyền hình trong các năm trước về việc những chiến sĩ danh dự ngày càng phát tướng. Ngày 4 tháng 5 là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Hòa Lan. Người dân dành 2 phút mặc niệm vào lúc 4 giờ chiều để tưởng niệm những nạn nhân của phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Trước kia, theo truyền thống thì vị trí 12 chiến sĩ danh dự dành cho các cựu chiến binh. Nhưng hiện nay, do các cựu chiến binh tuổi càng ngày càng cao, sức càng ngày càng yếu, hoặc đã qua đời nên ban tổ chức phải mời họ hàng của họ và chọn các tình nguyện viên từ công chúng để đảm nhận vai trò này. Tham gia vào lễ diễu hành còn có khoảng 3.000 người khác. Thư ký của ban tổ chức là Wendy Brewer ban đầu bảo vệ động thái này và trần tình rằng những tình nguyện viên thừa cân khiến cho cúc áo trên đồng phục như thể sắp bật tung ra, trông không đẹp mắt, khiến khán giả truyền hình bị sao lãng. Tuy nhiên, sau khi công chúng Hòa Lan phản ứng dữ dội và cáo buộc ban tổ chức tội phân biệt đối xử, thì Chủ tịch Vincent Van Gaan đã buộc phải lên tiếng nhận sai và hứa sẽ hủy bỏ quy định trên. Quỳnh Trung Trực, tường trình từ thủ đô Washington.